This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được thân ái mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được hoàn chỉnh update cũng như là cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt vào đây để xem, cũng như là cái độ uy tín cao như là báo Người Việt, SBTN, báo Tiếng Dân và có rất là nhiều những cái trang báo khác nữa. Hoàn chỉnh xin được mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết như sau. Cũng vẫn những cái bản tin nổi cộm ở trong nước về cái dịch bệnh COVID-19 thì tính đến cho chiều của ngày 24 tháng 10, thưa quý vị, chiều tối của cái ngày 24 tháng 10 tính theo cái giờ của Việt Nam, tức là cũng mới đây thôi, thưa quý vị, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã cho biết là cả nước ghi nhận là có 4.045 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tiếp tục giảm số những cái ca tử vong thì tiếp tục giảm còn 53 ca, những cái ca mới thôi nhé thưa quý vị, chứ không phải là nguyên cả nước Việt Nam chỉ có 53 ca là tử vong thôi, không phải đâu nè, tức là trong cái ngày thôi. Riêng tại thành phố HCM, tức là thành phố Sài Gòn xưa, thì giảm còn 30 ca. Tuy nhiên cái số mắc mới tại cái thành phố lớn nhất miền Nam, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa ta ngày xa xưa, trong ngày tại thành phố này thì nó lại tăng trong 3 tỉnh thành mà có cái số mắc mới tăng cao. Thì thưa quý vị, tính từ 5 giờ chiều của ngày 23 tháng 10 cho đến 17 giờ, tức là 5 giờ chiều của ngày 24 tháng 10, đúng một ngày đó, thì trên hệ thống quốc gia quản lý những ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca, 17 ca nhập cảnh, 4.028 ca ghi nhận trong nước, tăng 667 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh thành phố. Và thưa quý vị, các tỉnh thành phố ghi nhận cái ca bệnh như sau: thành phố HCM 966 trường hợp, tức là trường hợp ghi nhận những ca bệnh mới nha thưa quý vị ha. Bình Dương thì có 524 ca, Đồng Nai 429 người, An Giang 297, Sóc Trăng 296, Đắk Lắk 193, Bạc Liêu 155, Tây Ninh 132, Trà Vinh 113, Long An 88, Kiên Giang 83, Tiền Giang 78, Hà Giang thì 68, Bình Thuận 51, Cần Thơ 48 người, Gia Lai 44 người, Khánh Hòa 43, Cà Mau 42, Đồng Tháp 41, Thanh Hóa 38, Phú Thọ 34, Thừa Thiên Huế 32, Nghệ An 27 người, Quảng Nam 17 người, Bà Rịa Vũng Tàu 16 người, Vĩnh Long 15 người, Bến Tre 15, Hà Nội có 14, Quảng Ngãi 12, Bình Phước 12, Nam Định 11, Quảng Bình 11, Bình Thuận 11, Bình Định 11, Kon Tum 10, Đà Nẵng có 9 người, Bắc Ninh thì 8, Lâm Đồng 8, Hà Nam 6, Đắk Nông 5. Đó. Rồi Bắc Giang 3, Phú Yên 3, Hải Dương 2, Quảng Trị 2, Lai Châu 2, Tuyên Quang 2, Bắc Cạn thì có 1. Nói về cái số ca nhiễm ở thành phố HCM thì số mới, mắc mới thì nó lại tăng. Các địa phương ghi nhận những cái số ca giảm, ca nhiễm nó giảm nhiều nhất so với ngày trước đó thì có Đồng Nai trừ đi 176, Tiền Giang trừ 78, Phú Thọ trừ 41. Thưa quý vị, các địa phương ghi nhận là số ca ghi nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó thì Sóc Trăng tăng hơn 296 so với ngày trước đó, thành phố HCM thì tăng 217 so với trước đó, Đắk Lắk 193 so với ngày trước đó. Thì thưa quý vị, trung bình thì số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.544 ca cho mỗi ngày thưa quý vị. Và kể từ đầu dịch đến nay thì thưa quý vị, Việt Nam có khoảng 888.940 ca nhiễm, đứng hàng thứ 40 trên 223 quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và cái số, trong khi với cái tỷ số ca nhiễm là 1 triệu dân Việt Nam đứng trong cái hàng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người thì có 9.027 ca nhiễm, thưa quý vị. Và trong cái đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 tính cho đến nay thì cái số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước đó là 884.177 ca, và trong đó có 803.161 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Và cái số ca tử vong do cái COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay đó là 21.673 ca, cộng với 15 con chó và một con mèo, cộng 16 cái con vật này là do Hoàng tính cộng nha thưa quý vị. Thực tế ra 15 con chó, một con mèo này cũng vì COVID-19 này mà nó mới bị giết, mới bị chết thôi thưa quý vị. Đó. So với thế giới thì tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp 133 trên 223 quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ thưa quý vị. Với cái trường hợp như vậy và với cái tình hình hiện tại thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đang đề nghị là phải giám sát chặt về những cái người mà họ về từ cái vùng dịch. Thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã chỉ đạo những cái địa phương, những cái đơn vị liên quan thực hiện là phải rà xong rồi soát tất cả những cái người đi về từ các tỉnh, các thành phố có số ca mắc cao như là tại thành phố HCM, tại thành phố Bình Dương, tại thành phố Đồng Nai cũng như là ở tỉnh Long An thưa quý vị. Trong đó tăng cường chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất, và nhất là những cái người mà về từ các địa bàn mà họ tính cấp độ 3, cấp độ 4, các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp cũng như là xử lý kịp thời những cái ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Và Bộ Y tế vừa tiếp nhận 386.400 liều vaccine phòng COVID-19 do công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam tài trợ nha thưa quý vị. Nói về thành phố HCM, tức là thành phố Sài Gòn của mình, thì thưa quý vị như thế nào? Thành phố này đã công bố cấp độ dịch ở 22 quận huyện, và tính cho đến cái ngày hôm nay, tính theo cái giờ ở Việt Nam, thì có 9 quận huyện ở tại thành phố đạt cấp độ 1, tức là người ta kêu là cái vùng xanh. Thế mà nghe nói vùng xanh ở Sài Gòn là quý vị biết là đạt cấp độ 1. Rồi có 12 địa phương đạt cấp độ 2, tức là cái vùng vàng, và một đơn vị thuộc cấp độ là vùng cam. Chi tiết như sau thì thưa quý vị, thông tin được Ủy ban Nhân dân của thành phố này công bố trưa của cái ngày 24 tháng 10 tính theo cái giờ của Việt Nam. Theo kết quả tổng hợp của Sở Y tế thành phố, căn cứ theo cái nghị quyết 128 của Chính phủ Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn đánh giá tạm thời của Bộ Y tế trong cái quyết định có cái số là 4.800, cụ thể cấp độ 1 của cái thành phố Sài Gòn, thành phố HCM cấp độ 1 sẽ người ta cho là vùng xanh á, thì gồm có Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, quận Nhất, quận 7, quận 8, quận 10, Cần Giờ cũng như là Củ Chi đạt cấp độ 1. Cấp độ 2, khi mà nói đến cấp độ 2 ở cái thành phố HCM này thì quý vị là biết rằng là đạt cấp độ cái màu vàng, thì cái vùng vàng này gồm có các quận huyện như sau: quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 11, quận 12, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, đó, quận Tân Phú, quận Hóc Môn, quận Nhà Bè, quận Bình Chánh đó ha. Còn cái quận Bình Tân là một cái địa phương duy nhất có nguy cơ dịch ở cái cấp độ là cấp độ 3 nha thưa quý vị. Ngoài ra thì thành phố này cũng đánh giá cái cấp độ dịch ở cái cấp phường, xã, thị trấn. Theo đó thì 199 trên 312 địa phương đạt cấp độ 1 và 96 trên 312 địa phương đạt cấp độ 2 và 17 trên 312 địa phương là đạt cấp độ 3. Và chính quyền của thành phố này cũng đã đề nghị là các sở ngành địa phương phải căn cứ cái mức độ dịch được công bố để mà triển khai những cái biện pháp hành chính, người ta kêu là để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả cho cái COVID-19 trong cái lĩnh vực trên cái địa bàn phụ trách của mình. Và đối với cái cấp thành phố thì nguy cơ dịch đang ở cấp độ 2, tức là vùng vàng, thì thưa quý vị, nói chung ra thì họ đưa ra rất là nhiều những cái cấp độ vùng vàng, vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam. đủ thứ vùng hết trơn thưa quý vị. Nhưng mà nói chung ra tóm lược lại thì những cái cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như là vũ trường, karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, những cái tiệm làm tóc, làm đẹp phải ngừng hoạt động hay hoặc là ngừng hay hoặc là hạn chế cái số người đi vào, và địa phương sẽ quyết định những cái dịch vụ nguy cơ khác được hoạt động hay là không, và Ủy ban Nhân dân những cấp tỉnh, thành phố sẽ quy định những cái điều kiện hoạt động của những người mà bán hàng rong, bán vé số dạo cũng sẽ được xem xét trong cái thời gian sắp tới thưa quý vị. Nói về cái vấn đề chích vaccine ở Sài Gòn thưa quý vị, thì Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố HCM này vừa ban hành một cái kế hoạch gọi là chích cái vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 780.000 trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi ở Sài Gòn. Và việc chích ngừa này sẽ thực hiện thứ tự lứa tuổi giảm dần, giảm dần, giảm dần. Thì theo như tờ báo VN Express thì có 100.000 trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi trong số nêu trên tại thành phố Thủ Đức dự trù sẽ được chích vaccine từ ngày 25 tháng 10, tức là bắt đầu ngày mai tính theo cái giờ Việt Nam nha thưa quý vị. Và theo ghi nhận trên tờ báo Lao Động, học sinh sẽ được chích tại trường học hay hoặc là những cái điểm chích ngừa được cơ sở giáo dục lựa chọn. Những trẻ mà không đi học đó sẽ chích tại cái điểm chích ngừa lưu động ở các quận huyện. Riêng những trẻ có bệnh nền sẽ chích tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hay hoặc là bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Tờ báo cũng cho hay là nhân viên y tế sẽ tư vấn cho phụ huynh hay hoặc là người giám hộ về các tác dụng, về cái lợi ích của cái việc sử dụng vaccine và giải thích những cái phản ứng phụ có thể gặp sau khi chích ngừa. Trong cái vụ này thì nhà chức trách Sài Gòn được ghi nhận là ưu tiên chích ngừa cho những trẻ em béo phì và có bệnh mãn tính. Đó. Theo các báo thì trước khi mà mở một cái đợt dịch vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em thì các phụ huynh ở Sài Gòn đều phải ký vào một cái phiếu gọi là cái phiếu đồng ý tham gia chích vaccine ngừa COVID-19. Và theo mẫu này là do Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ban hành. Hành động này được xem như là bắt buộc chích ngừa cho học sinh để nhà trường cũng như là cái nhà chức trách tiến hành cái việc mở cửa trường học tại thành phố này sau thời gian học trực tuyến vừa qua. Tuy nhiên thưa quý vị, trên tờ báo Lao Động trong nước không cho biết những cái chi tiết quan trọng là hàng trăm ngàn trẻ em tại cái thành phố này sẽ được chích vaccine của cái hãng nào và chích cái loại nào. Đó. Trên tờ báo VN Express cũng đã ghi chung chung rằng là vaccine được sử dụng là loại mà được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam phê duyệt sử dụng cho cái lứa tuổi này theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế chứ không phải là của quốc tế nha thưa quý vị ha. Việt Nam phê duyệt cho chích trẻ em nha ha. Hồi tháng 9 thì trên tờ báo Tuổi Trẻ cho hay là chính phủ đặt mua 20 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em đó thưa quý vị. Tuy vậy, vào đầu tháng 10 thì các báo cũng đưa tin là ông Trần Văn Thuấn, ông này giữ chức là Thứ trưởng của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam, đề nghị Cuba mau chóng gửi hồ sơ liên quan để Việt Nam khẩn trương cấp phép vaccine cho trẻ em và nhanh chóng đàm phán mua thêm 5 triệu liều vaccine cho trẻ em của nước này, nước Cuba, thưa quý vị. Tình hình nổi cộm của COVID-19 hiện tại tại Việt Nam cũng như là tình hình cái chích ngừa vaccine có những cái điều mới mà tỉnh chia sẻ gửi đến cho quý vị theo như tất cả các báo cho biết như vậy. Bạc Liêu, Cà Mau cãi là ông thủ Phạm Minh Chính vẫn giữ chốt kiểm soát. Thưa quý vị, tin ở Bạc Liêu cho hay Bạc Liêu và Cà Mau là hai tỉnh miền Tây ở cuối bản đồ Việt Nam, cương quyết là không bỏ chốt liên tỉnh dù các tỉnh lân cận này đã chấp hành lệnh chính phủ. Theo đó thì tính cho đến hôm 23 tháng 10 vừa qua, còn ít nhất là hai tỉnh này được ghi nhận là cải chủ trương của Thủ tướng ông Phạm Minh Chính. Đó, ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam về cái việc gọi là mở cửa cũng như là cái nghị quyết 128 về các biện pháp gọi là thích ứng linh hoạt với COVID-19 nha thưa quý vị. Đó. Theo các báo ở Việt Nam thì nhiều tài xế từ Sài Gòn khi mà đến địa phận của tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đều phải dừng lại để mà khai báo y tế, trình cái thẻ xanh COVID cũng như là giấy âm tính còn thời hạn trong khoảng 12 giờ. Và thưa quý vị, và phải gọi là đây cũng là hai tỉnh có cái số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh kể từ cái thời điểm mà hàng vạn người tháo chạy khỏi thành phố Sài Gòn về quê vào đầu tháng 10. Bạc Liêu cũng đã ghi nhận có gần khoảng 100 ca nhiễm trong cộng đồng mỗi ngày. Bà con tại Cà Mau thì như thế nào? Thưa quý vị, Cà Mau trong hơn 30.000 người về quê trong tuần qua thì nhà chức trách đã phát hiện có gần khoảng 800 ca nhiễm, và hiện thì thưa quý vị, mỗi ngày Cà Mau vẫn tiếp tục nhận thêm 200 người về từ các tỉnh khác, trong đó có như thế nào thưa quý vị, vài chục ca nhiễm. Nhiều quá. Báo Zin thì thưa quý vị, báo Zin cũng đã dẫn lời giải thích của ông có cái tên. Ông này có cái tên là ông Phạm Văn Thiều. Thưa quý vị, và Phạm Văn Thiều, ông này, ông giữ chức là chủ tịch của cái tỉnh Bạc Liêu. Chủ tịch của tỉnh Bạc Liêu, và nếu mà tỉnh bỏ cái chốt cửa ngõ thì sẽ không kiểm soát, không sàng lọc được những cái ca COVID-19, bởi vì nhiều người còn về quê từ Sài Gòn và các tỉnh. Khi nào dịch bệnh ổn định thì mới tháo gỡ dần những cái chốt này, và chúng tôi chấp nhận bị chính phủ phê bình chứ chưa có bao giờ mà chúng tôi tháo gỡ chốt vào cái lúc này cả. Và thưa quý vị, và cùng thời điểm thì ông Huỳnh Quốc Việt, ông chủ tịch của tỉnh Cà Mau nói rằng là chúng tôi lo nhất là cái nhóm tài xế đến từ tỉnh khác, cho nên phải giữ cái quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn thời hạn là 72 giờ. Và thưa quý vị, Cà Mau không bỏ chốt cửa ngõ được vì tỉnh này là cái tỉnh là cái điểm cuối cùng. Có một cái nguyên do quan trọng khác là trong số những cái tỉnh miền Tây, chỉ có Kiên Giang thì thưa quý vị là được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ đủ lượng vaccine chích cho cái người dân của thành phố Phú Quốc, để nơi này đủ điều kiện để mà đón du khách nội địa và quốc tế có cái sổ thông hành vaccine từ hôm 20 tháng 11 sắp tới này. Thưa quý vị, và còn tại các tỉnh thành khác ở cái khu vực này, theo một số ý kiến trên mạng xã hội thì ngay cả vaccine Sinopharm của Trung Cộng cũng không có để mà chích nữa đó nha thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo cũng là cái dịch bệnh COVID-19 này thưa quý vị. Không phải là bệnh, không phải là thuốc, mà cái này là tiền thưa quý vị. Bình Dương thu hồi tiền hỗ trợ phát nhầm cho ai thưa quý vị? Phát nhầm cho người giàu. Một ngày sau khi mà công luận xôn xao về cái chuyện mà cái tiền hỗ trợ của chính quyền không đến được tay dân nghèo mà lại chi cho người giàu, thì cái hôm vừa qua 23 tháng 10 thì giới chức của tỉnh Bình Dương cho biết là đã thu hồi các cái khoản gọi là phát, mà là phát nhầm nhé thưa quý vị. Phát nhầm cái tiền hỗ trợ ở đây gồm có hai cái khoảng 800.000 đồng hồ cho những cái người mà ở trọ và cần trợ giúp nhu yếu phẩm, cũng như là 1,5 triệu đồng hồ đó cho những cái người lao động tự do, như là bán vé số hàng rong, người không có hợp đồng lao động cho 1,5 triệu đồng hồ nha thưa quý vị. Trước đó thì trên cái tờ Thanh Niên, nhiều người ở trọ tại cái tổ này, tổ 11, cái khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa thuộc thành phố Di An, cho biết là hàng chục gia đình ở trong cái dãy trọ chưa được nhận tiền hỗ trợ 800.000 đồng. Nhưng mà một số gia đình ở gần đó có nhà lầu sơ thì lại được nhận cái khoản này nha. Thế mới khổ chứ, thế mới gà lạ đời cái chứ. Từ cái tờ báo này thì cũng đã biết thêm rằng là khi mà phóng viên liên lạc giới chức để mà phản hồi về cái vụ mà phát nhầm này thì chủ tịch của phường Đông Hòa nói là bận đi họp. Còn phó chủ tịch phường thì cho hay là bận đang họp mà hẹn là trả lời bằng văn bản nha. Và cùng thời điểm này thì trên tờ báo Dân Trí đã dẫn lời giải thích của bà Nguyễn Ngọc Hằng. Bà này giữ chức là phó giám đốc của Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh Bình Dương. Trong số 22.900 hồ sơ bị phát hiện trùng lắp có 1.900 hồ sơ đã được chi và đã thu hồi, và số chủ yếu là ở huyện Tân Uyên. Đó, cái số tiền thu hồi là khoảng hơn 1,5 tỷ đồng hồ. Đó, 1,5 tỷ đồng hồ tương đương là khoảng 65.984 Mỹ Kim. Những cái hồ sơ còn lại thì đều được phát hiện trong cái quá trình gọi là phê duyệt danh sách các cơ quan chức năng đã ngăn chặn chưa chi tiền đến tay người dân. Bà cũng đã nói thêm rằng là các huyện, các thị xã Bình Dương chỉ phát hiện một vài trường hợp trùng lắp và được xử lý sớm từ cái việc. Theo bà thì cái việc phát nhầm cái tiền hỗ trợ là do sao vậy? Do cái hồ sơ được duyệt tới đâu thì sẽ chi tới đó, đơn giản là các thủ tục thôi, và tin rằng có đến hàng trăm tỷ đồng cần thu hồi do gọi là chi sai là bị hiểu lầm thôi. Facebooker Đoàn Bảo Châu bình luận trên trang cá nhân rằng thì là làm có sổ sách, có cái khoản thu chi thôi, có cái chữ ký của người nhận, làm gì mà có chuyện nằm nhầm nữa hả? Nghe hơi hướng không có yên, cho nên thành cái chữ nhầm chăng hả? Cả một cái hệ thống chỗ nào cũng có tham nhũng, chỗ nào cũng có lạm quyền vô pháp vô thiên. Những cái người nào đã từng bán hàng hay hoặc là có cái hợp đồng công việc với cơ quan nhà nước thì sẽ hiểu cái việc đội giá lên trời để mà kiếm lợi khủng khiếp làm sao. Đây chính là một cái lý do mà các đầy tớ của dân đều có gia sản kết xu, còn tầng lớp lao động tương đối của cái cách mạng, của cái cuộc cách mạng vô sản này thì có những cái câu chuyện còn khốn khổ khốn nạn hơn là cái thời Pháp thuộc nữa. Quý vị thấy khốn khổ khốn nạn không thưa quý vị? Đúng, dân khốn khổ bị dịch, nhà cầm quyền lại thu ngân sách vẫn vượt dự toán 22.200 tỷ đồng hồ thưa quý vị. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong cái ngày 20 tháng 10 của năm nay cũng đã loan tin là mặc dù đại dịch Covid-19 đã khiến cho người dân lẫn những cái cơ quan công ty tại Việt Nam lao đao, nhưng mà tại cái phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam khóa 15 thì ông thủ tướng của cái chính phủ Cộng sản Việt Nam này, tức là ông Phạm Minh Chính, ông đi tới đâu ông toát mồ hôi tới đó. Ông Chính, quý vị nhìn những cái áo sơ mi của ông thì quý vị sẽ thấy toát mồ hôi, ông thủ tướng toát mồ hôi từ quý vị. Đó. Đã tuyên bố là thu ngân sách cả năm 2021, mặc dù bây giờ mới là tháng 10 thôi, có khả năng là sẽ vượt cái dự toán là 22.200 tỷ đồng hồ, ước là sẽ đạt được 1.300.000 tỷ đồng hồ nha thưa quý vị. Ngoài ra thì nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn duy trì ổn định, lạm phát thì thấp, cân đối lớn của nền kinh tế sẽ được bảo đảm. Tuy nhiên, ông Chính cho biết là GDP 9 tháng chỉ đạt có 1.42%, kinh tế vĩ mô chịu nhiều rủi ro và sức ép, xuất hiện cái tình trạng gọi là đứt gãy cái chuỗi cung ứng, lao động giải ngân vốn đầu tư công rất là chậm, lao động việc làm ảnh hưởng nặng nề, đời sống của cái người dân thì còn khó khăn, tâm lý và tinh thần thì bị ảnh hưởng do cái chiến dịch chống Covid cực đoan của nhà cầm quyền, tỷ lệ nợ xấu có hướng là gia tăng, tiềm ẩn cái nguy cơ gọi là nguy cơ rủi ro. Và theo ông Chính thì giải pháp của nhà cầm quyền trong những cái tháng cuối năm là tập trung phòng chống dịch, chuẩn bị vaccine, thuốc điều trị, kiểm soát dịch để mà khôi phục, để mà phát triển kinh tế xã hội. Và trước cái thông báo về cái kết quả của thu ngân sách của ông Chính, ông đọc ra như vậy thì dư luận cho rằng đây chính là bằng chứng về cái việc mà nhà cầm quyền gia tăng bóc lột người dân, cũng như là các công ty, bất chấp người dân đang rơi vào cái cảnh khốn khổ vì đại dịch đó thưa quý vị. Và với cái bản tin dân khốn khổ vì dịch, nhà cầm quyền thu ngân sách vẫn vượt dự toán 2.200 tỷ đồng hồ, đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau nhé thưa quý vị.